và nó có thể thay đổi theo màu chay hoặc là màu thường niên, nhưng mà cái tấm trải màu trắng ở trên đó không có
à, màu trắng tại vì nó tượng trưng là khăn liềm của Chúa và thân xác của Chúa, bằng thơ là thân xác của Chúa.
Bộ túc về khăn bàn thờ. Quy chế tổng quát của sách lễ Roma năm 2000 đã nói như sau ở số 117. Phải có ít là một khăn trải màu trắng trên bàn thờ. Chúng ta đừng quên, thánh lễ vừa là tiệc thánh, vừa là hy lễ thánh giá được hiện tại hóa. Nên khăn trắng trải trên bàn thờ có thể mang ba ý nghĩa biểu tượng. Nghĩa thứ nhất, đó là khăn phủ bàn tiệc thánh, mà trên đó Thiên Chúa và nhân loại chúng ta cùng ngồi đồng bàn, với thức ăn tạo nên sự hiệp thông, là chính mình máu thánh Chúa Giêsu Kitô, con một của Chúa Cha, qua tác động thánh hóa và liên kết của Chúa Thánh Thần. Ý nghĩa biểu tượng thứ hai, khăn bàn thờ cũng có thể biểu tượng Kitô hữu chúng ta, vì Chúa Kitô hiện giờ là Chúa Kitô với chúng ta, Chúa Kitô toàn thể, như chúng ta đã nói, thánh giá đã trở thành dấu cộng. Vậy nếu bàn thờ chính là thân thể của Đức Giêsu Kitô, thì khăn phủ trên bàn thờ biểu tượng Kitô hữu chúng ta đã được Chúa Kitô lôi kéo đến với Ngài trong mầu nhiệm vượt qua, đang được hiện tại hóa trong thánh lễ và trên bàn thờ. Và đó cũng là ý nghĩa của sách Khải Huyền chương 19 câu 8. Vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ con chiên, và hiền thê của người đã trang điểm sẵn sàng. Nàng đã được mặc áo vải gai sáng chói và tinh tuyền. Vải gai đây chỉ những việc lành của các thánh. Vậy ý nghĩa thứ ba, khăn trắng phủ trên bàn thờ chính là khăn liềm màu trắng đã bọc thân xác Chúa Giêsu Kitô trong mồ và đã che khuôn mặt của Ngài, như chúng ta đọc thấy ở trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 20. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ, cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi, ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuộn lại, xếp riêng ra một nơi.
Nhớ trong phòng vụ là biểu tượng, là nói khéo nhắc về kỳ thật băng thờ đâu phải là thân xác của Chúa, nhưng mà biểu tượng thân xác của Chúa để giúp cho chúng ta diễn tả tin thức đối với Chúa bằng những dấu hiệu bên ngoài. Chúng ta cần dấu hiệu bên ngoài lắm.
Chào Chúa tạo dựng thế giới, tạo dựng loài người, sao không đặt là bởi giai đoạn mà được nói là bởi ngày của sao?
Bây giờ mình nói, trời ơi, thời ấy, ông Mai Sen và những người kia tại sao không nói là 7 cái giai đoạn rất lâu dài rồi phải tiến hóa từ từ. Là Chúa, theo ngôn ngữ ấy, cái dân thời ấy không hiểu đâu. Khi dạy cho mấy cái người mà cổ lộ sĩ đời xưa, là dạy những cái chính thôi. Cái chính là gì? Tất cả do Thiên Chúa sáng tạo cho chúng mình. Và nhớ là thờ phượng Ngài. Phải hoạt động, nhưng mà nhớ đừng làm nhiều. Phải có cái ngày nghỉ như vậy. Anh chị em biết sao không? Khi nói sáng tạo con người, Kinh Thánh có hai chương.
Bộ túc về sách Sáng Thế Ký. Kinh Thánh Cựu Ước mở đầu bằng 5 cuốn sách được gọi là Ngũ Kinh. Cuốn đầu tiên là sách Sáng Thế Ký. 5 cuốn sách này đã được sáng tác và bổ túc trong một thời gian kéo dài từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 5 trước Thiên Chúa Giáng sinh. Nghĩa là để có cái bản văn chung cục của Ngũ Kinh phải trải qua gần 5 thế kỷ. Về việc sáng tạo trời và đất cũng như con người, sách Sáng Thế Ký có 2 chương. Và bây giờ chúng ta đọc lại một cách vắn tắt 2 chương này. Chương thứ nhất, vào buổi sơ khai Thiên Chúa tác tạo trời và đất. Địa cầu lúc ấy còn trong trạng thái hỗn mang, và các vực thì u thâm, và trên nước có thần phong thổi ào ào. Thế rồi ngày thứ nhất, Thiên Chúa đã sáng tạo ánh sáng, Và ngày thứ hai, Thiên Chúa sáng tạo mái vòm trên những khối nước để biên định các hải dương. Ngày thứ ba, Chúa phán, nước ở bên dưới trời hãy tù cả về một vực mà thôi, để cho lục địa khô cằn xuất hiện, và đất đai hãy sản xuất thảo mộc. Ngày thứ tư, Thiên Chúa cho xuất hiện những điểm sáng ở vòm trời, để cách ly ngày khỏi đêm. Và ngày thứ năm, Thiên Chúa đã sáng tạo các sinh vật dưới nước, và chim muông trên đất để bay lượn dưới vòm trời. Và Ngài cũng đã sáng tạo gia súc và các giống bò sát và các hoang thú đủ loài trên mặt đất. Thế rồi, vào ngày thứ sáu, Thiên Chúa phán, nào chúng ta hãy tạo nên những con người giống hình ảnh chúng ta. Thế là Thiên Chúa đã tác tạo con người, lấy chính mình làm mô dạng. Theo đúng mô dạng của Thiên Chúa, Ngài đã tác tạo y, có nam và có nữ, Ngài đã tác tạo họ. Và Ngài chúc lành cho họ bằng câu, hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều, hãy lan tràn khắp mặt đất, hãy làm chủ địa cầu, hãy thống trị cả biển, chim trời và các sinh vật di động trên đất. Vào ngày thứ bảy, Ngài đã ngưng nghỉ sau khi hoàn tất công tác trù liệu. Và bài tường thuật thứ hai ở chương thứ hai của sách Sáng Thế Ký. Hồi đó, khi Thiên Chúa tác tạo trái đất và các tầng trời, lúc ấy trên lục địa chưa có cây cối, ngoài đồng nồi cỏ xanh chưa đâm mầm. Vì trước lúc ấy, Giá-vê Thiên Chúa chưa cho mưa tưới địa cầu, lại chưa có người cày cấy, chỉ có một con suối từ lòng đất vọt lên tràn nước ra khắp nơi. Giá-vê Thiên Chúa lấy bụi đất nặng ra hình người và hạ hơi vào mũi y để y tiếp nhận sức sống. Và như vậy, con người trở thành một sinh vật. Sau đó, Thiên Chúa tạo ra một thửa vườn ở Y Điền, tòa lạc tại hướng đông, và Ngài đem con người Ngài đã nặng đặt vào đó.
Hai chương thuộc về sáng tạo con người. Chương trước á, là viết sau chương hai. Mà sách đấy không phải một người viết đâu. Qua rất nhiều thế kỷ. Một chương thì nói là con người sáng tạo sau hết. Sau khi sáng tạo tất cả cái kia, Chúa mà sáng tạo con người là tại vì cái thời ấy, cái thời ông sáng tác để mà nói Chúa sáng tạo con người làm chủ tất cả, thì cái người quan trọng nhất là phải tới sau. Cho nên dọn một bữa tiệc đấy là tất cả vô rồi, rồi cái người quan trọng mới tới. Trong xã hội như thế vậy, cho nên ông kia phải trên bày là sáng tạo tất cả mới tới con người. Còn cái chương khác là đổi thời rồi. Cái thời ấy người quan trọng phải tới trước. À, rồi đứng ngoài cửa là ông là vô rồi, bây giờ mới vô. Cho nên cái chương ấy nói là Chúa sáng tạo con người trước, rồi sau đó mới sáng tạo mấy cái kia cho người ta dùng. Cho nên ví dụ cái ông mà viết sau đây, ông đọc chương trước, rồi ông viết lại kiểu khác, thì ông biết là kiểu nói của ông trước á, là kiểu nói cho có vậy thôi, để mà diễn tả cái chân lý chính thôi, là tất cả phát xuất từ Ngài. Và chúng ta là chủ của tất cả các sáng tạo, vì Ngài nâng chúng ta lên như vậy đó, nâng cao tới mức độ chúng ta biết, chúng ta ngợp luôn đó.
Bổ túc về con người được trao cho làm bá chủ toàn vũ trụ. Sách Sáng Thế Ký chương thứ nhất. Sau khi ta sáng tạo trời đất cùng muôn loài muôn vật, Thiên Chúa phán, nào chúng ta hãy tạo nên những con người giống hình ảnh của chúng ta, phỏng theo tường dạng của chúng ta. Và Thiên Chúa đã tác tạo con người lấy chính mình làm mô dạng. Theo đúng mô dạng của Thiên Chúa, Ngài đã tác tạo y, có nam và có nữ, Ngài đã tác tạo họ. Và Thiên Chúa chúc lành cho họ bằng câu này. Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều, hãy lan tràn khắp mặt đất và hãy làm chủ địa cầu. Hãy thống trị cả biển, chim trời và các sinh vật di động trên đất.
Và khi mà chúng ta đi dự thánh lễ, lạy Chúa cao quá sức. Cao quá, cho nên phải bám vào Chúa Giê-xu Ki-tô khỏi rớt xuống đấy, nâng lên để đồng hóa với Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa con luôn mà, khiếp không? Cho nên cái hạnh diện của mình và hạnh diện của bí tích thánh thể là vậy. Hơn anh em thì làm nhiều ở chỗ ấy, là không phải chỉ lời. Đạo chúng ta là đạo của vì Giê-xu Ki-tô, mà vì ấy cũng phải đứng đó cho để mà nhìn thôi. Không, phải thấy tao được không? Không, đứng ấy lôi kéo mình tới bảo là thân mật với nhau đi, mật thiết với nhau đi. Chúng ta nên một, thầy là Emmanuel của con, của cộng đoàn, vâng vâng vâng. Nó dễ thương rồi, cho nó biết vậy mà đi lễ chứ. Đoàn nếu tới mấy ngày, sao tới sát vậy?